Cẩn cho bè à.
Ừ.
Phải người không có cao, chắc em khó coi lắm đó hả?
Anh cũng vẫn cho là đẹp. Em đem mình so sánh với cô kia, cô kia làm sao mà bì với em được. Trong chân của cô thường lội nước, vừa lớn vừa đen như là muốn ăn thịt người ta. Nè, em cười cái gì? Bộ là anh nói quá hay là sao chứ?
Không có phải đâu. Em chợt nghĩ đến một bài thơ Tí Lâm mà anh muốn... Anh có muốn em kể cho nghe không?
Bài thơ đó như thế nào?
Có cặp chừng thô trước núi.
Ừ.
Sau núi có cặp chừng thô.
Ừ.
Đưa hai chân lại so sánh.
Ừ.
Cùng cười nghiêng ngửa. Ô hô.
Nè nè, em có muốn xem cái vũ điệu miền núi hay là không?
Ừ, anh thích hả?
Anh không thích, nhưng mà anh muốn đưa em xem cho em biết, thế thôi.
Thôi đi. Em không có thích đâu. Đừng để mất ngày giờ nữa. Đâu phải mình cứ chưa xem qua vũ điệu này.
Em đã xem hò vũ bao giờ chưa?
Xem hồi em học năm thứ nhất. Tham gia vào đoàn công tác huấn luyện chiến đấu miền núi. Lúc mà em nghỉ hè đó, em đã đi qua 10 địa điểm đó rồi. Mỗi ngày em mỗi xem, thấy cũng không có gì lạ cả.
Như vậy là em đã tham gia chiến đấu à?
Không có. Phải nói đó là tâm lý của kẻ chạy trốn chiến đấu mà thôi.
Chàng không nói gì thêm. Chỉ siết mạnh tay tôi. Cách siết mạnh đó làm cho tôi cảm nhận được ý tình chàng bằng cách trăm nghìn lần cách khác. Mà nè, Tâm Quyên à, thôi, đừng có nghĩ tới cái điều không vui nữa. Lúc mà ở bên nhau, chúng ta phải cố mà vui. Giống như anh, bây giờ anh gửi phiền muộn lên 9 tầng mây đó.
Tôi đừng có nghĩ nữa. Coi bộ em thấy không có vui đó.
Nè, bây giờ mình đi ăn cá, chịu chưa? Ở bên nhau không có gì là chúng tôi không giống nhau, kể cả đến việc thưởng thức cá. Song nếu hôm nay mà tôi đi ăn với người khác, thì biết là có thấy ngon hay là không. Ô lai không có gì đáng xem nữa. Chúng tôi đi lần về, thấy còn sớm chúng tôi quyết định tạt ngang qua Bích Đàm. Sau một lúc chèo thuyền thì chúng tôi đến nghĩa trang Không Quân, nhìn từng nắm đất vàng, tôi cảm khái rồi nói với chàng.
Cho rằng lúc sống có quanh quanh liệt liệt thế nào, chết rồi cũng kể bằng không, cũng chỉ có từng nắm đất thôi, từng nắm đất. Nghĩ ra...
Nè, em lại làm sao rồi? Chúng tôi theo con đường dốc thoai thoải đi xuống, phát hiện một con đường nhỏ khác có băng đá ngồi, có cây to, có hoa cỏ, người ngoài khó nhìn thấy.
Nè, chỗ này là chỗ nào đây? Coi bộ yên tĩnh quá hả? Sao mà em chưa có biết vậy?
Uyên Ương Đạo.
Con đường Uyên Ương? Ai nói với em vậy?
Thì đi với em lần đầu, em làm anh xúc động cho nên anh nghĩ ra, thế thôi.
Có phải không?
Đi
dài đó.
Không có. Chúng tôi kề vai ngồi xuống bên nhau, chàng bóp gối, cười, rồi thở dài. Em à, già quá rồi, mới đi một lúc thì anh đã thấy mệt. Thế nào, bộ là anh nói không đúng hả?
Tự anh biết đó.
Anh không biết.
Thì không biết hả?
Anh không biết thiệt.
Em rất ghét anh dùng chữ già. Anh mệt, bộ em không mệt sao? Mệt thì có ăn chung gì tới cái già đâu.
Nhưng mà nói như vậy đó, thì nó có ăn chung gì đâu.
Bộ cũng muốn nói nữa hả?
Thôi, Tâm Quyên à.
Đứng gì đi mà.
Anh biết. Anh biết là những người gần đây á, thì anh suy nghĩ rất là nhiều. Không phải là anh không si mê, cũng không phải là anh là động vật có máu lạnh. Nhưng mà em không có hiểu anh đâu.
Ai nói?
Anh. Em còn trẻ, ngày sau em sẽ hối hận.
Không có đâu. Vĩnh viễn em không có hối hận. Cho đến bây giờ mà anh vẫn còn chưa có tin em hả? Anh...
Tâm Quyên à, nghe anh nói đi. Hình như là em thấy khó chịu và em đang oán hận anh hả?
Không có đâu.
Nè, em không có nên nói như vậy. Một ngày nào đó đó thì em sẽ hận anh. Không biết chừng là em quay lưng lại nữa. Tâm Quyên à, thú thật là chưa bao giờ anh thèm khát được lập một gia đình như lúc này.
Tuổi tác ở trong lòng chúng ta, chỉ cần có tấm lòng trẻ mãi thì chúng ta vẫn còn trẻ mà.
Nhưng mà khổ nỗi đó, anh đã là một người kinh lịch trải hơn phân nửa đời người. Còn em á, thì em trắng trong như là một tờ giấy trắng. Anh không biết là phải để mấy năm thì tóc của em mới dài như vậy hả?
Dạ.
Tóc như vậy rất là đẹp.
Bộ anh thích hả? Thế thì em sẽ để tóc dài mãi nha.
Em nói thật chứ?
Đương nhiên, để em để tóc gì cho anh mà.
Em xem, ai thì cũng diêm dúa, khoe màu khoe sắc hết.
Em á hả? Ừ. Thì em chỉ có thích màu lục thôi, màu lam và màu trắng nữa.
Tại sao vậy?
Bởi vì em thích màu xanh của trời, ừ, màu trắng của mây, ừ, hay là màu nước xanh thăm thẳm của đại dương. Em thích tản bộ trong vắng lặng, thích ly khai thế giới trần tục để trở về cuộc sống hồn nhiên và tự nhiên đó.
Tâm Quyên à, em là một cô gái khác hẳn các cô gái khác.
Ừ, chắc có lẽ là như vậy.
Xe rồ máy bỏ lại phía sau một vần khói đen, hành khách không có mấy, chúng tôi chọn chỗ ngồi phía đằng sau. Nhìn qua kính xe, song trực giác cho biết là chàng đang nhìn tôi. Tôi nói bằng một giọng u uất, người bất động.
Chuyến đi này về, anh lại là người khác rồi.
Còn em?
Em không có thuộc về bất cứ ai cả.
Em tệ thật.
Bộ anh tốt hơn sao?
Tâm Quyên à, anh... Lần thứ nhất thì anh thèm khát được thoát cái vòng vây... vây bủa. Anh muốn ly hôn.
Ly? Ừ. Ly hôn?
Ừ. Phải. Em làm sao vậy? Em...
À, không. Hả? À, đừng có nghi ngờ em nha.
Ừ.
Em chỉ có đột ngột quá. Ừ. Hiện nay em chưa có nghĩ kịp. Bây giờ chưa biết phải làm sao cho phải.
Ừ.
Xin để về sau sẽ bàn tới nha. Để chúng ta bình tĩnh rồi sẽ xem xét lại có được hay không anh.
Chàng không nói gì. Mãi cho đến khi chia tay ở đầu đường, chúng tôi cũng không bàn trở lại vấn đề đó. Bước vào nhà thì tôi thấy cô tôi ngồi như si như dại một mình trong phòng khách. Điếu thuốc trong tay đã cháy một đoạn dài đến khói bị tro tàn đầy lấp, khó nổi tỏa bay. Lại cái chuyện gì nữa đây? Nhưng mặc kệ, hôm nay là một ngày thần kỳ tuyệt diệu, lòng tôi sung sướng khôn tả, nhưng cơ thể cũng mệt nhoài. Tôi nhắm mắt buông xòa tóc, đắp mặt, đắp cả mắt tôi, rồi lăn trở mình, người nhẹ nhàng như là bay trên mây. Hôm ấy tôi nằm trên giường nhìn đăm đăm lên một góc trần. Sau khi chia tay với Vân, tôi về đến nhà, gặp một cảnh tượng mới lạ. Không ngờ là cô Dượng tôi và Xuân đều có mặt, mỗi người ngồi một góc, bàn ngay vào chính đề của họ một cách công khai. Thấy tôi về, cô tôi bắt tôi ngồi nghe. Thoạt đầu thì Dượng của tôi phản đối, nhưng cô thẳng thắn bảo.
Thì phải có mặt nó để tự nó quyết định số phận của nó. Dượng có đồng ý hay không?
Quyền con, muốn giấu con cũng không được. Dượng và cô con.
Nó đã biết, ông còn làm bộ làm tịch như thế để làm cái gì? Quyên bây giờ, tự con quyết định hay là sao?
Thưa cô, con đã nói rồi, con xin ở Đài Loan.
Hay quá, Quyên, Dượng sẽ không xử tệ với Quyên đâu nhé.
À, không, 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 thưa Dượng.
Hả?
Cảm ơn Dượng, nhưng con không có dám làm phiền Dượng gì đâu.
Con nói gì mà lạ vậy, Quyên? Không đi theo cô thì đương nhiên là đi theo Dượng chứ. Bằng không thì Quyền ở đâu?
Con có thể đến nhà dân mà. Con ở đợi đó một thời gian, rồi sẽ tìm chỗ sau. Cho nên cô với Dượng không cần phải lo cho con đâu. Nói thật đó, cô xin cảm ơn ý tốt của dì Dượng nha. Nhưng bây giờ con... con thấy trong người khó chịu quá. Xin lỗi, con xin đi nghỉ trước.
Mãi cho đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, dường như là tất cả đã đi đâu hết rồi. Tôi bỗng đâm lo. Nửa đêm rồi chăng? Hình như là tôi đã ngủ lâu rồi. Xong là ngủ trong chập chờn mơ mơ màng màng, không có lấy 10 phút ngủ thật. Có tiếng lách cách nhẹ nhẹ làm cho tôi choàng tỉnh. Đoán chắc là chị Quế chứ không ai. Tôi trách thầm, rồi hỏi ra với giọng bực bội.
Có chuyện gì đó chị Quế? Cửa phòng không có khóa mà.
Quế chẳng trả lời, mà chỉ lách mình qua cửa như là ma quỷ. Tôi trở mình muốn hỏi thì bỗng nhiên thấy lạ. Tôi thét lên một tiếng.
Nè, là ai? Ai đó?
Đừng, đừng sợ Quyên, đừng sợ tôi đây.
Dượng, Dượng à, Dượng đừng có tới gần tôi nha. Đừng có tới gần.
Quyên,
tôi sẽ la lên đó.
Quyên, tôi đây sợ cái gì vậy?
Sợ gì? Thôi, tôi đã rõ hết rồi. Trời, Dượng, Dượng muốn cái gì đây?
Có gì đâu.
Dựng à, đang đêm thế này, Dựng, ừ. Dựng tới đây để làm cái gì đây?
Tôi tới thăm Quyên đó. Vừa rồi không phải chính Quyên đã nói trong người mình khó chịu sao? Bây giờ ra sao rồi hả Quyên?
Đừng có bước tới nha. Con đi khỏe rồi. Dựng mà đi về đi.
Tôi...
Cảm ơn Dựng. Để y cho con ngủ có được không?
Tôi có việc muốn nói với Quyên.
Không.
Xin lỗi.
Thôi được rồi, không có gì đâu. Việc gì cũng để ngày mai nói có được không? Bây giờ đã quá khuya rồi.
Quyền à, Quyền ghét tôi hả?
Dạ không có đâu. Dựng vào đi về đi. Đi. Tôi cái gì nữa? Dựng muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì nữa? Đã khuya lắm rồi, xin mời Dựng về phòng nghỉ đi. Con không có bệnh gì hết đâu.
Về đâu, đây là nhà tôi mà. Quyền à, Quyền
tới gần
Quyền đừng sợ.
Nè,
Dựng không xử tệ với Quyền đâu.
Dựng đừng có tới gần tôi nha. Đừng mà
đừng nói là bây giờ cô không có ở nhà. Dẫu có đi nữa cũng không có tư cách gì để nói với Dượng.
Dượng à?
Quyền sợ cô hả? Cần gì yên tâm đi, có Dượng đây.
Dượng à? Dượng à?
Quyền
à, Quyền cô yêu à. Cậu Dượng, buông tôi ra.
Bấy lâu nay Quyền không nhận thấy là tôi yêu Quyền sao hả Quyền?
Không có được.
Chỉ cần Quyền nhận lời thì tôi muốn gì.
Buông tôi ra đi mà.
Tôi cũng tùy, muốn gì cũng được cả.
Tôi không có cần gì cả. Tôi chỉ cần buông tôi ra đi.
Dượng không màng đến sự giãy giụa của tôi, cúi xuống tìm cách hôn tôi. Trong bóng đêm tôi thấy một khối thịt lớn dần. Tôi tránh bên trái, tránh bên phải, nhưng mà trong tay Dượng tôi như một con gà dưới móng vuốt của một con quạ đen. Tôi sợ quá phát khóc, bỗng chợt nảy ý nghĩ, quay đầu nhắm mắt cắn đại trên bãi vai Dượng. Dượng đau quá lỏng tay. Tôi nhân cơ hội đó vụt chạy. Không ngờ Dượng còn một tay chụp theo tôi, thoát được 2/3, không để thất bại. Tôi vả tưới vào mặt, gương mặt kỳ nộm của Dượng. Lúc Dượng lo đỡ, tôi mở vụt cánh cửa, chạy điên cuồng về phía ánh sáng. Kìa, lại cái mặt quỷ gì đây? Tôi mê loạn ngẩng lên, nhìn rõ một gương mặt xanh xao, liền ngã nhào vào lòng của cô tôi khóc tức tưởi.
Cô à,
đừng sợ Quyến con, đừng có sợ nữa. Đồ thú vật.
Nói ai là thú vật vậy? Hả?
Mắng ai à? Mắng mày là cái đồ thú vật.
Hả? Mày con đàn bà đê tiện, mày là người sao? Hả?
Tao hả? Không phải là người, cho nên tao mới chọc ghẹo cháu của tao.
Vẫn còn khá hơn mày đi ăn vụn đồ.
Nói phải có bằng chứng, không có được ngậm máu của người à nha.
Ngậm máu của người à? Mày coi cái thằng Đức này là thằng gì hả? Mày hả? Mày ở với tao bao lâu mà không con rồi bỗng không lại có con được à? Mày với cái thằng tình nhân của mày gặp lại bao lâu thì thằng xanh nó được ngần ấy tuổi hả?
Vậy đứa cãi mà.
Phải, chứ tao yêu người ta rồi sao?
Rồi sao?
Tao không có bao giờ yêu mày.
Hả?
Mày không có thích hợp với tao. Mày chỉ là một cái thằng núp giặt áo đàn bà. Cô cái à, gì mày cũng đem cầm bán được. Mày không biết mắc cỡ hay sao? Mày còn nói nữa hả?
Cô à, cho con xin đi.
Tao muốn như vậy đó, tao cậy tiền nhưng tao không có biểu mày bán thân mày.
Ngậm cái miệng thúi của mày lại đi.
Cô à,
để mặt cô. Tao không có sợ. Mày sốc, mày rống cái họng mà kêu cho lớn đi. Tao không có yêu mày. Nhưng mà cái chút cảm tình của hơn 20 năm sống chung, nhưng chỉ trong cái phút này chỉ có mất hết thôi.
Cảm tình của hơn 20 năm à? Đáng tiếc là cảm tình của tao lại nhầm vào tao dễ ấy của mày.
Dữ.
Mày cũng chú ý nuôi nấng mối cảm tình đó giùm tao đi.
Còn mở lời thuốc của mày ra hả? Cô là cố ý nuôi nấng hả? Chứ không phải tại có cái lòng chó má của mày hả?
Cô à, cô đừng có nói nữa mà. Con chưa đựng hết đủ rồi.
Không, chuyện này không có ăn nhầm gì đến con hết. Được rồi, mày đã muốn khui ra thì tao sẽ cho mày khui ra một lần cho hết. Mày đi đầu này đi đầu kia bao nhiêu năm nay, mày làm được chuyện gì? Kìa rồi mày đi luôn cả với tao. Hãy nói tên con điếm ấy đi, tao đã đến rồi.
Biết được thì càng tốt, tao đừng có sợ.
Bây giờ mày có tiền rồi, muốn chơi gì thì chơi, ai quản thúc mày được? Chơi cho hết sạch tiền ở Hương Cảng mới mang đâu về.
Dám chịu mà.
Cả hai như là hai mũi dùi chỉ thẳng quyết tâm đâm thẳng vào nhau. Trời ơi, xấu hổ làm sao mà cũng đáng sợ làm sao. Tôi giật đại áo choàng, nhưng lúc hỗn loạn tôi chạy ra khỏi nhà, chạy như điên trên đường khuya vắng. Một chiếc taxi đậu lại mời tôi.
Thưa, đi đâu đây cô? Cô đi đâu?
Đi đâu?
Đi đâu hả cô?
Giữa biển người, giữa đêm sâu, tôi về đâu đây? Đúng rồi, đi lại nhà Vân. Nhưng giữa đêm khuya khoắt mà dựng dậy con người ta thật là vô phép. Nhưng tôi không muốn cũng không được. Chẳng lẽ tôi lại bao xe chạy vòng vòng sáng đêm? Vân và ba má Vân đều rất bực quan tâm. Xong về việc đó tôi không biết phải nói cách nào đây. Sau cùng bác gái bảo mọi người thôi đừng hỏi nữa làm gì. Tất cả quay sang an ủi tôi và sắp đặt cho tôi một chỗ ngủ. Rồi thì mọi việc cũng qua. Hôm ấy gặp Hy Đạt, tôi lần lượt kể từ đầu tới cuối câu chuyện xảy ra. Nghe xong thì chàng trầm ngâm một chút, lau lệ cho tôi. Nè Tâm Quyên à, em đừng có quá đổi thương tâm như vậy. Hoàn cảnh bi đát thì lý trí con người càng phải kiên cường, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì em tính sao? Nếu mà ở nhà cô Vân bạn học thì anh nghĩ là không tiện. Thôi thì em nên tạm dọn về viện nuôi trẻ đi nha.
Vậy không có tiện đâu. Giả lại chắc là Vân cũng không có cho em đi nữa.
Tạm thời thì em ở đó cũng được.
Ở đó bữa thôi rồi em lách dọn đi.
Tính như em thì cũng được. Thế thì nè Tâm Quyên à, em giữ một chút tiền lẻ này, nếu dùng, nếu không đủ thì cho anh biết nha.
Không, em không có thể nhận tiền của anh đâu.
Không nhận tiền của anh à? Cho tới bây giờ mà em vẫn còn chia cách chúng mình hay là sao chứ? Với riêng tình bạn là đã có thể xài tiền của nhau rồi, huống chi giữa anh và em. Nè Tâm Quyên à, nhận đi.
Không, không có em nhiều. Không có nhận đâu.
Đây chỉ là cấp cứu nhất thời mà. Không, anh được. Biết trước để chuẩn bị. Anh biết là bây giờ em không có tiền ở trong túi.
Được rồi. Vậy sao nếu mà em làm có lương, em sẽ hoàn trả lại cho anh.
Tốt tốt, đợi tới chừng đó đó thì em sẽ trả cho anh nha. Chàng ngập ngừng và nhấn mạnh từng tiếng ở đoạn cuối, khiến cho tôi đang khóc cũng phải bật cười. Nè, trong em cười anh sung sướng lắm. Nhìn thấy em chưa có cởi mở thì anh không làm sao mà nhịn được. Tâm Quyên à.
Dạ.
Tôi vẫn nhắm mắt, tôi đợi chàng nói. Xong đợi mãi một lúc vẫn không nghe, mở mắt, lấy làm lạ nhìn chàng.
Sao anh không có chịu nói tiếp?
Anh cảm thấy là bây giờ chúng ta càng không thể xa nhau được. Anh nhất định là phải giải quyết nhanh cái việc ấy.
Việc gì vậy anh?
Bộ em...
Tha thứ cho em nha. Anh dạ.
Tôi đã nghĩ lại. Sau một đêm kinh hoàng, lòng tôi tràn đầy mâu thuẫn. Tôi ngẩng đầu trịnh trọng nhìn chàng.
Anh chưa nói chuyện với chị nhà sao?
Chưa. Mấy hôm rồi anh không có về nhà. Mà phải rồi, bệnh của Yến làm cho anh quên hết. Bé Yến bị bệnh đã hết nguy hiểm rồi. Bây giờ thì sức khỏe của cháu đã khá, anh có thể yên tâm. Cho nên hôm nay anh nhất định anh sẽ về bàn cái chuyện đó.
Biết chị ấy có đồng ý hay không?
Có lẽ là chịu, cũng có thể là không chịu. Anh với nhà anh tuy là không có tình yêu, nhưng mà đã sống chung 3 năm. Bỗng nhiên nói đến chia tay, nhất định không dễ để cho nhà anh nhận lời đâu. Nhưng cũng chỉ có đề ra như vậy thôi, anh mới có dịp bình tĩnh phân tích cho nhà anh thấy. Nếu mà cả hai cứ tiếp tục sống chung thì cả hai đều khổ cả. Để giải quyết tận nguồn gốc khổ ấy thì không có gì hơn là cắn răng một lần nói tiếng chia tay thế thôi. Nè, tại sao em lại thở dài?
Anh Đạt. Em nghĩ anh đừng có nói ra nha.
Tại sao? Em không đồng ý à?
Anh thề biết là em không phải vậy.
Thế thì tại sao?
Lý do thế này. Em không đành lòng làm thương tổn chị ấy, thương tổn anh và chị. Anh biết đó. Trọn đêm rồi em không có nhắm mắt được. Sáng sớm tìm tới anh với cảm giác sợ sệt lạ lùng, chừng như là em là một khoảng trống không có để mặt gió lùi vào, song không cầm giữ được cái gì. Sự trống không cơ hồ làm cho em phát điên đó. Cho đến khi thấy anh, em mới biết là mình bước vào sự thật.
Tâm Quyên à, nhưng mà tại sao em không muốn cho anh giải quyết cái chuyện nhà chứ?
Chị ấy và em đều là phận gái. Tuy chưa có chồng, em vẫn cảm nhận được nỗi khổ của người con gái mất chồng. Tuy giữa cả hai không có tình yêu, nhưng có anh là một phần tư trong nhà. Để mất anh, chị ấy còn sợ hãi hơn là em. Em đã không quên có gì rồi. Em đã chạy ra khỏi nhà đêm qua, cảm nhận được sự mất mát đó. Tuy mất mát em, thì cô dưỡng em không có đến nỗi như là mất vợ chồng. Trở lại vấn đề của chị, chị còn biết phải làm sao đi. Em nói thiệt nha. Em ghen ghét cô dưỡng, nhất là ganh tị với chị. Sự ganh tị xuất phát điên lên đó. Nhưng mà em không có hận đâu. Không mảy may thù hận, mà em chỉ cảm thấy là áy náy một chút.
Như vậy thì anh phải làm sao đây? Để vậy kéo dài cho đến hết cuộc đời của em hay sao?
Vì anh, em nguyện vậy. Chỉ cần chúng ta thành thật thương yêu nhau, thì chuyện thành hôn hay không, thành hôn cũng không có vấn đề đâu. Chúng ta có thể chung lưng xây dựng sự nghiệp, người này lo cho người kia, đối tượng đến nhau, thường sống chung, làm việc chung thì cũng đủ lắm rồi. Với em như thế cũng đã đủ lắm rồi mà.
Tâm Quyên à, em thật là hiền hậu. Em hiền hậu quá đi.
Nếu mà em hiền thật thì đã không có liên đến cấp tình cảm của anh chị.
Anh và nhà anh chưa bao giờ có tình cảm.
Nhưng đúng ra thì em cũng đừng có thu hút tình cảm của anh.
Tôi thương cảm nằm phục trong vòng tay ấm áp của chàng, nghẹn ngào tôi lại nói.
Đừng có khen em nha, em chịu không có nổi đâu. Tại anh không biết chứ.
Ừ.
Chính lòng của em thì em khao khát chiếm lấy ngôi vị của chị ấy.
Ừ.
Nhưng trời ơi,
ừ,
anh Đạt à.
Ừ. Tâm Quyên à.
Em không có hiền. Ừ. Thực sự em không có hiền đâu.
Nín đi mà, đừng có khóc nữa. Ừ.
Nếu mà nếu chị ấy mất,
ừ,
thì em sẽ ưng anh. Anh Đạt à, trời ơi, nếu đợi tới lúc đó em già, em xấu đi, anh có còn im không?
Không không không, anh yêu em mà. Không.
Nói cho anh biết đi anh.
Ừ.
Đợi khi chị ấy 100 tuổi, em già đi,
ừ,
anh có chê em không? Có cần đến em nữa hay không hả?
Thâm Quyên à, anh cần em nhiều lắm. Bây giờ anh rất là cần em, em có biết hay không hả? Anh yêu em mà, bất luận là ngày sau em có như thế nào thì anh vẫn yêu em, vĩnh viễn là anh cần em, anh cần có em bên cạnh anh kìa, nghe anh chưa, Tâm Quyên à. Cuối cùng thì giường của tôi vỡ nợ đã bị bắt, có tin đăng báo rõ ràng làm chấn động nhiều giới. Theo báo chí nói thì sau lưng vụ án này còn liên can đến nhiều người. Cô tôi cũng có đến thăm tôi, nói cho tôi biết là cô và giường đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Cô nói một vài điều. Cô và Xuân tạm thời chưa rời khỏi Đài Loan, không thể đi hay là không có khả năng đi, tôi không biết. Xuân của cô tôi sánh với ông Dượng trước, chắc có lẽ còn cao tài ấn hơn nhiều. Thế tôi đã cương quyết cô không ép nữa, do dự một lúc, cô tôi mở sắc tay rút đưa cho tôi một phong thơ. Tôi hồ nghi mở ra xem, lạ lùng không nói được. Thì ra đó là một tấm ngân phiếu ghi 3.000 đô la.
À, cô à, thế này là thế nào vậy cô?
Đây là tiền của ba con từ lâu cô cất giữ, bây giờ cô đưa lại cho con.
Thưa cô, con không có cần đâu cô à. Cô cất lại đi. Bao nhiêu năm nay cô nuôi con tốn rất là nhiều tiền rồi.
Không phải là cô đã nói với con rồi sao? Tất cả sở phí của con đều xài bằng đồng tiền của con cả. Bây giờ số này là số tiền dư của con, lẽ đương nhiên cô phải trả hết cho con. Mấy năm rồi cô có chỗ không phải với con, bây giờ con không có chịu nhận tiền nữa thì lương tâm của cô cán rứt lắm. Tình cô đi, đây là tiền của chính con mà, cô không có thêm vào đó một đồng nào của cô hết. Chắc con còn nhớ chứ, lúc đi con còn nhỏ, nhà con giàu, tiền của đâu phải là ít. Nếu thời cuộc không có thay đổi quá nhanh thì dòng họ nhà mình còn giàu hơn là biết bao nhiêu.
Dạ nhưng thưa cô, bây giờ con không có cần nhiều tiền như vậy đâu. Về phần của cô, lúc này là lúc cần tiền đó.
Bao nhiêu đây thì dưới mắt của cô đâu có chỉ là bao nhiêu. Phần con còn cần tiền ghê gớm lắm. Không lâu đâu, con sẽ ra trường. Bất luận là con đi làm việc hay là đi lấy chồng thì trong tay con cũng cần có một ít tiền. Cô nói có đúng vậy hay không Nguyên? Hơn nữa, từ rày về sau cô cũng không còn lo cho con được nữa.
Nói đi nói lại, từ chối mãi rốt cuộc tôi chỉ còn cách phải nhận tiền. Với gia đình tôi, theo chỗ tôi biết, hồi nhỏ thì số tiền bao nhiêu đây không có lớn. Cô nói có chỗ tin được. Đưa cô về rồi, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, cũng vừa thấy nặng nề, có vui mà cũng có buồn. Tôi nhìn tấm ngân phiếu 3.000 đô la trong tay. Tiền đã tạo ra bao nhiêu tội ác, nhưng tiền đến tay tôi sẽ làm cho nó thoát ly tội ác mà gây hạnh phúc. Tôi tin là tôi sẽ làm được. 3 hôm nữa thì bé Yến có thể rời khỏi bệnh viện sau cơn bạo bệnh. Mấy hôm rồi tôi rảnh rang, ngày nào cũng tới thăm Yến. Không hiểu sao tôi lại có cảm tình hết sức đặc biệt với đứa bé này. Mỗi lần tới viện thì tôi rất muốn là có chàng ở kề bên lâu hơn, song vẫn phải đưa chàng ra cửa. Việc chung thì phải đặt lên trên, huống chi là trưa và tối, chúng tôi còn có thể gặp lại nhau. Ra khỏi phòng thì chàng hỏi tôi, Tâm Quyên à, hôm nay em không đi học sao mà bây giờ chưa chịu đi?
Em còn có thể ở đây chơi hơn một tiếng nữa. Sao Liễu hay Hạ được không có ai lại vậy?
Chắc là họ tới bây giờ. Em kể chuyện đời xưa cho bé Yến nghe hay lắm à.
Thiệt hả?
Khá
lâu rồi em không có gặp Bobby, em có phần nhớ nó lắm.
Mắc bận quá cho nên khá lâu rồi thì anh cũng không có thời giờ dắt nó đi đâu.
Vậy bây giờ mỗi sáng sớm anh không có đi dạo bờ sông hả?
Ở bờ sông em không đến đó thì anh còn đến đó làm cái gì? Nhưng mà thôi vậy cũng được, để trưa nay anh dắt Bobby đến thăm chỗ cũ. Nó sẽ thanh toán với em, hiểu chưa?
Thanh toán với em?
Ừ?
Thanh toán chuyện gì?
Thanh toán hủ giám chùa của nó, bởi vì có em á thì anh mới bỏ rơi nó. Trước đây thì nó là bạn tốt nhất của anh. Tôi cũng cười theo chàng, tiễn chàng lên xe xong, tôi nghe có tiếng gọi mình. Thì ra là Hạ, tim tôi đập mạnh, không hiểu tại sao. Tôi gượng cười.
À, anh Hạ hả? Chị Liễu đâu, không có thấy vậy?
À, Liễu còn có chút việc sẽ tới sao?
Vậy thì, Yến khỏe hả? Có phải không anh?
Lát nữa tôi sẽ tới thăm Yến, còn giờ thì xin lỗi cô Quyên nhé. Mình nói chuyện riêng một lúc, được không cô?
Nói với tôi.
Ừ.
Sao? Chuyện gì vậy anh?
Khoan, chúng ta lại công viên ngồi cái đã.
Tôi phải đi học rồi.
Cô Quyên ạ, xin phép được là mất chút thời giờ của cô nhé. Cô Quyên, mấy hôm trước anh Đạt có nói chuyện với tôi. Tôi đã nghĩ ngợi khá lâu, cho nên mới mạo muội tìm cô nói chuyện. Mãi tới hôm nay mới có dịp nữa.
Bây giờ có chuyện gì thì anh cứ nói với anh Đạt đi.
Tôi đã nói mấy lần mà anh không nghe.
Vậy anh cho là tôi nghe lời anh hay sao?
Thưa xin cô đừng nóng, cô Quyên ạ. Tôi không khi nào dám nghĩ cô phải nghe lời tôi. Nhưng tôi xin đứng trên cương vị một người bạn tốt mà khuyên cáo cô. Đồng thời van xin cô hãy nghe lời tôi nhé.
Không cần phải rầu trước đón sau như vậy. Anh Hạ nè, có gì anh cứ nói thẳng cho tôi nghe đi. Tôi rửa tay mà nghe anh nói nè.
Dạ, xin tha thứ cho tôi đã quá buông lung. Anh Đạt có nói với tôi là anh sẽ ly hôn với chị Đạt. Không hiểu về điều này, cô Quyên đã suy nghĩ kỹ chưa?
Suy nghĩ rồi, tôi không...
Đương nhiên là cô sẽ bảo tôi không nghĩ sai. Anh cũng bảo là anh nghĩ đúng, nhưng sự thật thì cả hai đều lầm cả.
Tôi nói chưa hết mà Hạ cướp lời nên tôi đã giận. Nghe thêm lời độc đoán của Hạ tôi càng giận, tôi không muốn giải thích nữa. Nhưng việc của chúng tôi Hạ lấy tư cách gì mà chen vào. Tôi chỉ trừng mắt với Hạ, mà không thèm lên tiếng. Hạ lại nói tiếp.
Cô Quyên à, tình yêu của anh Đạt đối với cô có giá trị khiến người khác biểu đồng tình. Nhưng giá như câu chuyện không ngừng ở đó thì chắc sẽ không còn ai đồng tình thêm nữa. Ngày nay, anh Đạt đã là một người được yêu thương và tôn kính trong xã hội. Hơn thế nữa, ảnh là niềm hy vọng của bao nhiêu người. Nếu như bất ngờ ảnh có chuyện ly hôn, kể như công ảnh sẽ thành công giả trạng, uy tín và nguồn thương bị chấm dứt, công luận sẽ không chấp nhận việc ảnh bỏ vợ để đi yêu người kẻ đẹp khác. Ảnh đang là thần tượng cho nhiều người chiêm ngưỡng. Nếu ảnh không thận trọng, bước sai một bước, tự mình bỏ phế ngôi vị thần tượng sẽ kéo theo niềm thất vọng đau đớn của bao người. Cô Quyên, nếu cô thật sự yêu ảnh thì tôi xin cô vì ảnh mà nghĩ thêm.
Thiệt là buồn cười chưa? Tôi đã nghĩ lâu rồi và còn nghĩ nhiều hơn nữa. Không có cần lời khuyên cáo của anh đâu.
Vậy thì hay quá. Tôi tin rằng một người có đủ điều kiện như cô nhất định tìm được một người yêu trẻ tuổi có hành vi còn hơn anh Đạt nữa. Và nhất định cô cũng sẽ tìm được một chức vụ xứng đáng hơn đi làm bà vú trong viện một côi nữa.
Anh cho là tôi không có được ai yêu hả? Mới tôi tới đáp thơ anh Đạt sau. Nói cho anh biết nha, trong mắt của tôi, dưới gầm trời này không có ai hơn được anh Đạt đâu. Xong tôi không phải vì việc đó mà vào xin việc ở viện nuôi trẻ. Tôi bước vào viện này là vì Hy Đạt, ấu dục viện, chứ không phải viện của ông hả? Ông vì bè bạn mà mắc cỡ thay chúng tôi là một điều tốt. Xong tôi xin ông đừng có quá lo xa mà đi quá phận mình. Tôi không có bổn phận phải nghe sự dạy dỗ và làm nhục của ông.
Cô Quyên,
tôi làm chủ mọi niềm hãnh diện và đau thương của tôi. Không có một ai có thể chen vào đỡ đầu, kể cả anh Đạt đó.
Cô Quyên, cô Quyên, xin nghe tôi nói. Cô hoàn toàn lầm rồi. Xin cô hãy bình tĩnh.
Không cần phải nghe nói nữa. Ông Hạ, tôi bây giờ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi có thể nói thẳng cho ông biết, tôi không có nghe Đạt đâu. Bởi vì tôi không muốn phá hoại gia đình của anh. Ý nguyện của tôi là, ông nghe cho rõ nha, ý của tôi là không có đợi ông dạy dỗ với làm nhục.
Nói xong thì tôi quay người bỏ đi, không màng tới là Hạ chạy theo kêu ráo tôi.
Cô Quyên à, tôi mong mỏi được. Cô tin là tôi hoàn toàn không có ý xấu. Có lẽ tôi...
Xin ông đừng nói nữa. Ông Hạ, tôi biết rồi, tôi không có lại giận đâu.
Dạ nhưng...
Vừa rồi tôi đây cũng quá nóng nảy. Xin cảm ơn lòng tốt công nha. Nhưng mà về cái việc đó, ông hiểu chưa nhiều. Ông Hà, sau này sẽ nói lại. Còn bây giờ tôi bận phải đi học rồi.
Chưa, cô có trở lại đây không cô Nguyên?
Ông yên tâm đi. Tôi không có giả tâm đâu.
Tôi không có ý đó cô Nguyên. Ý tôi là...
Tôi xin ông, tôi nói cho ông biết nha. Ông hãy yên tâm đi. Những điều không có vui giữa ông và tôi sẽ không có nói lại bất kỳ ai đâu. Tôi không phải hạng người mách lẻo. Ông nên tin vậy.